Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Mà Bẻ Lái. Mình là Ma Truyền, các bạn cũng có thể gọi mình là Ma Chu. Ngày hôm nay tiếp tục series kỳ án, chúng ta sẽ đến với một vụ án xảy ra tại Đài Loan vào năm 1976. Cái thời điểm này, nó là cái thời điểm nằm trong thời kỳ thiết quân luật ở đảo Đài Loan đó các bạn. Thời kỳ thiết quân luật ở đảo Đài Loan nó kéo dài 38 năm, kể từ tháng 5 năm 1949 cho đến tháng 7 năm 1987. Ở trong cái thời kỳ thiết quân luật này, nó có một cái thuật ngữ, đó là khủng bố trắng. Theo nghĩa rộng, nó có thể là đề cập tới toàn bộ cái giai đoạn từ 1947 đến 1987 luôn. Nhưng mà nó nổi trội vào năm 1950 đến 1953. Chính quyền Tưởng Giới Thạch vào cái thời điểm đó đã thắt chặt an ninh và bắt giữ, xử tội tử đối với rất là nhiều người Đài Loan bị cho là gián điệp của Trung Quốc Đại Lục đang chống phá nhà nước. Và trong cái thời kỳ này là giống như là theo cái kiểu bắt lầm hơn bỏ sót các bạn. Nghi là lầm vậy đó. Và kể từ khi dỡ bỏ cái đạo luật này vào năm 1987 thì chính phủ đã phải thành lập một cái quỹ tưởng niệm, gọi là quỹ tưởng niệm sự cố 228. Nó là một cái quỹ bồi thường để hỗ trợ cho những cái nạn nhân hoặc là những cái gia đình của họ trong cái thời kỳ đó đó các bạn. Trong cái thời điểm này thì xã hội Đài Loan được kiểm soát rất là gắt gao. Ấy vậy mà nó vẫn xảy ra những vụ án được cho là kinh thiên động địa. Cộng với cái thời đó công nghệ điều tra nó thô sơ các bạn, chưa có sự hỗ trợ của các phương tiện khoa học kỹ thuật tiên tiến ấy. Cho nên là nó rất là hạn chế. Có những cái vụ thì phá giải được, nhưng mà có những cái vụ thì mãi mãi là bí ẩn. Những cái vụ mà ly kỳ nhưng mà không có phá được ấy, thì nếu có điều kiện mình sẽ kể cho các bạn nghe. Chỉ sợ các bạn nghe xong các bạn có cái cảm giác bực mình thôi. Còn hôm nay thì mình sẽ kể cho các bạn nghe một cái vụ án phá giải được, nhưng mà nó phải tốn rất là nhiều công sức và thời gian. Chúng ta bắt đầu nào. Vào những ngày tháng 9 thì thời tiết Đài Loan rất là nóng bức, ban ngày cũng như ban đêm rất là khó ngủ. Ngày 17 tháng 9 năm 1976, tại một nhà máy sản xuất sắt thép ở khu Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc. Khu vực này đến năm 2010 đã trở thành thành phố Tân Đài Bắc ngày nay á. Có một công nhân họ Từ hôm đó làm cái nhiệm vụ trực nhà máy. Sau khi đã kiểm tra một vòng nhà máy từ trong ra ngoài thì anh ta đã yên tâm và mở cái ghế xếp ra, đặt ngay cái cửa ra vào để mà chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà chưa kịp ngủ nữa thì anh ta chợt nhận ra có một cái tiếng động cơ xe nó đang di chuyển rất là gần đến cửa nhà máy. Rồi sau đó cái tiếng động cơ đó nó lướt qua cái cửa của nhà máy luôn, chạy một khoảng thì dường như cái tiếng động cơ đó nghe là đoán được nó đang dừng lại các bạn. Cái nhà máy sản xuất này nó nằm ở một cái con mương ở khu vực đầm lầy, chưa có được phát triển thành đường xá như là hiện tại. Có một cái cầu cạn nằm ở đường cao tốc, người ta gọi là Trung Sơn Cao Tốc Công Lộ các bạn, chứ không phải là khu Trung Sơn ở Bình Chánh nha. Và xung quanh đó chỉ là mương nước thôi, nó rất là hẻo lánh, nói chung là gần như là ban đêm là không có người qua lại đâu. Cho nên cái âm thanh, cái tiếng xe này nó làm cho cái người công nhân này buộc phải chú ý. Ai mà nửa đêm lại chạy ngang cái khu vực hẻo lánh này như vậy. Và như đã nói ban đầu, đây là thời kỳ thiết quân luật, nó có đặt ra những cái giờ giới nghiêm đàng hoàng. Vậy mà sao giờ này vẫn có người chạy ngoài đường. Cái người công nhân họ Từ này mới mở cái cửa sổ ra để nhìn. Khi mà nhìn thì thấy cái xe đó nó ngừng ở ngay cạnh một cái ống cống bên cạnh cái mương thủy lợi các bạn. Anh công nhân này thấy người lái xe mới leo xuống, lôi một cái vật gì đó vuông vuông. Tối và sao cũng không có thấy các bạn, nó khá là nặng nề. Sau đó anh ta đã dùng sức ném xuống cái cống đó. Lúc này thì trong đầu người công nhân chỉ nghĩ là một cái người nào đó đi ngang qua rồi vứt một cái món đồ gì đó mà anh ta không dùng đến thôi, đại loại là xả rác á. Ở cái khu vực hẻo lánh như vậy thì có nhiều người, người ta cũng hay quăng những cái món đồ người ta không sử dụng lắm. Nói chung là không phải là ăn trộm là anh này anh yên tâm, tại anh đang trực gác nhà máy mà. Thứ nhất là cái chuyện đó nó không liên quan gì tới ảnh nữa, anh thấy yên tâm rồi. Thứ hai là cái xe đó khi đậu lại là cái động cơ nó vẫn nổ, cho nên đèn xe nó vẫn sáng. Và từ ở một cái độ xa nhất định như vậy thì người công nhân không thể nào mà nhìn thấy được cái biển số xe hay là cái kiểu dáng của chiếc xe hết trơn. Cái ánh đèn nó làm chóa rồi, cái gì cũng thấy cái bóng bóng thôi. Biết là một người đàn ông kéo một cái món đồ quăng xuống đó, nhưng mà thật sự không nhìn rõ được cái gì hết. Và thật ra anh ta cũng không có quan tâm, mọi thứ nó cứ vậy mà nó lướt qua các bạn. Khi cái xe đã đi khỏi rồi thì anh ta yên tâm chuẩn bị cho một cái giấc ngủ để sáng ngày mai anh ta sẽ nghỉ phép và đưa vợ con về quê chơi. Cái đơn xin phép thì anh ta đã đưa mấy ngày trước rồi. Sau cái đợt đó thì 5 ngày sau, tức là vào ngày 22 tháng 9 thì anh ta quay trở lại nhà máy làm việc. Anh ta đến từ sáng sớm và gặp một cái người bạn cũng vừa mới trực ca đêm ngày hôm trước. Thì lúc gặp nhau thì chào hỏi, xong rồi ảnh có hỏi là mấy bữa nay có thấy thằng nào nó chạy ngang qua nó dục rác nữa không? Thì cái người bạn này mới nói là không có thấy, mà tại sao lại hỏi vậy? Thì lúc đó cái người công nhân họ Từ này mới kể lại cái chuyện là đêm hôm đó anh ta thấy có người tới quăng đồ vậy đó. Thì khi mà kể xong cái người bạn này mới nói là ủa cái thằng quăng đồ đó nó đi xe ô tô hả? Thì anh này anh nói là đúng rồi. Thì cái người bạn mới nói là nếu vậy chắc là nhà giàu. Mà mấy nhà giàu nhiều khi nó quăng mấy cái đồ đó nó không xài chứ mình có thể xài được, hoặc là ít ra mình bán rẻ được. Nó quăng ở đâu để ra coi. Mặc dù thì cái người công nhân họ Từ này nghĩ là có thể là quăng vậy thì nó cũng trôi bà rồi làm gì còn ở đó, nhưng mà thôi cũng ra hú họa coi sao. Thì hai người mới ra cái cống ở ngay kế cái mương thoát nước. Thì lúc mà nhìn xuống thì thấy một cái vali. Cái vali nó vẫn nằm ở dưới đáy mà nó chưa có bị trôi đi các bạn. Đáng lý là nó phải bị trôi rồi đó, nhưng mà có lẽ do nặng quá hay nó vướng một cái gì đó không biết, nhưng mà nó không trôi. Nó nằm ở đó đứng ở trên nhìn xuống mắt thường thấy luôn. Mà khi nhìn xuống thì thấy cái vali đó rất là chắc chắn, nhìn là biết loại xịn này. Cho nên là chưa cần biết là ở bên trong nó chứa cái gì, lấy lên đi nổi cái vali không, bán sơ sơ cũng có chút tiền nữa. Nghĩ tới đó hai cái người công nhân này bắt đầu mới chế một cái móc, móc vô trong cái sợi dây rồi thả xuống dưới. Sau một lúc hai người hì hục thì cũng móc được cái móc chữ S vô trong cái quai sách của cái vali. Rồi sau đó ra sức mà kéo lên. Lúc kéo lên là thấy nó rất là nặng. Mà nó nặng như vậy á, là hai cái người này cũng thấy không biết là trong này nó có cái gì xài được hay bán được hay không. Cho nên người ta cảm thấy rất là phấn khích, cứ thế mà kéo lên thôi. Tuy nhiên thì khi mà kéo được cái vali đó lên tới nơi á, họ thấy nó có một cái mùi gì đó rất là khó chịu. Chẳng lẽ là do ngâm với nước cống 5 ngày cho nên là cái mùi nó bị thấm vô, bây giờ nó tỏa ra hay sao? Nhưng mà giờ kéo lên tới đây là phải mở ra coi ấy, cho nên họ mới bịt mũi lại rồi ráng mà mở cái vali đó ra. Khi mà họ mở được cái vali đó ra đó, thì thật ra trong đó không hề có cái thứ gì quý giá hết. Mà cái thứ ở trong đó đã làm cho hai cái người này ngã ngồi ra phía sau luôn các bạn. Một trong hai người là á khẩu ngay lập tức luôn, ú ớ luôn. Bởi cuộn tròn ở trong đó là xác của một người phụ nữ đang trong quá trình trương phình và phân hủy. Sau đó khi hoàn hồn lại thì tất nhiên phải báo cảnh sát rồi. Khi mà nhận được tin báo thì cảnh sát, nè, pháp y, các điều tra viên đã lập tức có mặt ở hiện trường. Qua khám nghiệm thì xác định đây là một nạn nhân nữ tử vong khoảng 5 ngày trước, là cái ngày bị đi quan sát luôn. Do cái thời tiết ở cái thời điểm này nó nóng nực, lại ngâm ở dưới nước cống cho nên thi thể nó bị phân hủy rất là nặng. Sơ bộ nhận biết thì cái người nữ này cao khoảng 1m6. Thời điểm đó mà phụ nữ cao 1m6 là cao hơn bình thường nha các bạn. Bây giờ thì 1m6 thấy bình thường, nhưng mà cái thời năm 1976 thì cái tầm vóc của người ta chưa có cao như vậy. Phụ nữ mà cao 1m6 là cũng dạng gọi là rất là cao rồi đó. Người ta phát hiện đa chấn thương trên cơ thể của cái người nữ này, sống mũi và một chiếc răng đã bị đánh gãy. Có nghĩa là trước khi chết nạn nhân đã từng bị đánh đập. Nhưng cái nguyên nhân mà dẫn tới tử vong của cô ta đó là do ngạt thở cơ học, tức là bị xiết cổ đến chết. Có cái hận thù gì mà kẻ sát nhân này lại ra tay tàn độc như vậy? Đó là vì cái gì? Vì tình yêu, vì hận, hay vì tiền bạc, hay là để khai thác một thông tin gì mà nạn nhân không chịu nói ra? Sau khi các pháp y người ta xem xét kỹ hàm răng và hộp sọ thì đã xác định nạn nhân tầm 26 tuổi. Xem xét ở tử cung thì họ biết là cái người này chưa có từng qua sinh nở, nhưng mà qua những cái dấu vết trong tử cung để lại thì người ta xác định được cái cô này đã từng phá thai. Ngoài ra họ còn tìm được 4 cái sợi tóc xác định không thuộc về cái nữ nạn nhân này. Nó có thể là của hung thủ đã vô tình để lại trong cái quá trình mà vật lộn qua lại. Trên người nạn nhân vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ, và cái loại đồ ngủ này là loại cao cấp do Nhật sản xuất. Cái chiếc vali để mà đựng cái thi thể cũng là loại xịn do Nhật sản xuất luôn, chứ không phải của Đài Loan. Ngoài ra, người ta nhận thấy nạn nhân có sơn móng tay. Ở thời điểm năm 1976, phụ nữ bình thường người ta ít có sơn móng tay lắm. Thường một phải là ở giới thượng lưu, hai là một cái người làm về nghệ thuật, ví dụ như diễn viên, ca sĩ hay gì đó. Còn ba là những cô gái làm việc ở trong những cái tụ điểm ăn chơi dành cho đàn ông. Một cái điểm quan trọng cần lưu ý đó là ở trong miệng của nạn nhân có ngậm một cái đồng xu. Cái đồng xu này khi lấy ra quan sát thì nó là loại đồng 100 yên Nhật. Ở trên đó có khắc một cái dòng chữ rất là nhỏ. Nội dung là Tú Mai, Cao Hùng. Tú Mai khả năng là tên của nạn nhân, còn Cao Hùng thì có thể nó là thành phố Cao Hùng, có thể là nơi cô ta sinh sống hay làm việc, hoặc là quê hương cô ta chẳng hạn. Trước tiên thì người ta cũng lý giải tại sao mà hung thủ lại bỏ đồng xu vào miệng nạn nhân. Thì theo truyền thuyết của người xưa thì nó có cái câu chuyện là khi mà người ta chết đi thì đầu tiên sẽ gặp một cái sứ giả, gọi là sứ giả của thần chết, ở đầu cái con sông, mà muốn đến cái cõi Vĩnh Hằng để mà chờ đầu thai á, là phải có lộ phí đưa cho cái sứ giả đó thì người ta mới chèo thuyền đưa qua bên kia sông được. Và cái đồng tiền ở trong miệng đó chính là cái lộ phí đó. Ngoài ra nó cũng có những cái phong tục tương tự như vậy lắm. Thí dụ như là ngày xưa vua chúa mà chết á, người ta hay bỏ vô miệng một cái viên ngọc quý, dạ minh châu này nọ đó các bạn. Hoặc là người thường thì người ta sẽ bỏ gạo, muối hay một mẫu vàng nhỏ gì đó, hoặc là tiền. Với cái quan niệm là ở thế giới bên kia người mất vẫn được đầy đủ no ấm, kiểu vậy các bạn. Thì từ cái đặc điểm mà bỏ cái đồng xu vô miệng cái nạn nhân thì người ta có thể nhận định hung thủ có thể là người thân, người quen hoặc là tình nhân của nạn nhân. Và đây là một người tin vào những cái truyền thuyết tâm linh. Thì bởi vì phải có quen, phải có tình cảm gì đó không biết thì người ta mới bỏ cái đồng tiền vô làm cái lộ phí để mà qua sông chứ. Chứ nếu mà người lạ hay là một sát thủ nào đó hay một kẻ cướp nào đó thì họ đâu có rảnh mà làm cái chuyện như vậy. Còn tại sao trên đồng xu có cái thông tin mà có thể nói là thông tin của nạn nhân á? Cảnh sát đã suy đoán là khả năng là trong cái lúc rối ren á, hung thủ đã lấy đại một cái đồng xu ở chỗ nạn nhân luôn rồi bỏ vô miệng. Nhưng không để ý đây là một cái đồng xu dạng đồng xu kỷ niệm, giống như đồng xu may mắn á các bạn. Và trong lúc đó là càng không có để ý là trên đó nó có khắc cái chữ gì nữa, cứ thế mà bỏ vô thôi. Lúc này thì cảnh sát dù chưa biết cái tên Tú Mai ở trong đó có phải là tên thật hay không, hay chỉ là một cái biệt danh. Còn cái thành phố Cao Hùng nó có phải là quê hương hay là nơi sinh sống hay là nơi làm việc gì của nạn nhân hay không, không biết đâu. Nhưng mà cảnh sát vẫn quyết định dựa vào hai cái dữ kiện này để mà tiến hành điều tra. Cảnh sát đã rà soát tất cả những cái người có cái tên là Tú Mai ở Cao Hùng. Thì qua một cái quá trình điều tra thì không có người nào ở trong giới thượng lưu hoặc là diễn viên hoặc là ca sĩ ở Cao Hùng mà bị mất tích và có đặc điểm phù hợp với lại nạn nhân hết. Cảnh sát lại tiếp tục rà soát ở các khu vực ăn chơi mà có sử dụng tiếp viên nữ. Cộng với cái quần áo và cái chiếc vali khi mà phát hiện thi thể á, cảnh sát đặc biệt lưu tâm ở những cái tụ điểm mà người Nhật vẫn thường xuyên lui tới. Ở thời điểm này thật sự là áp lực trên vai cảnh sát rất là lớn, bởi vì đây là một vụ án mạng mà có tính chất chấn động vào cái thời điểm đó. Báo chí người ta đăng bài thường xuyên theo sát sao cái tiến trình điều tra vụ án luôn, và hầu như cái báo nào người ta cũng đăng. Sau một thời gian điều tra, các điều tra viên đã xác định được có 25 người tên là Tú Mai, và tất cả họ đều bình an vô sự. Duy chỉ có một trường hợp mất tích gần đây là một cô gái làm việc ở trong một cái tiệm massage, và khách ở đây cũng chủ yếu là người Nhật. Tuy nhiên, cái cô gái mất tích đó lại tên là Tiểu Mai chứ không phải là Tú Mai. Nhưng mà theo cái cách đọc ở trong cái tiếng Hoa các bạn, thì chữ Tú Mai và chữ Tiểu Mai viết khác nhau một chút, nhưng mà cái cách phát âm nó lại tương đối là giống nhau. Cho nên người ta suy luận có khả năng hai cái tên này là một, và nạn nhân chính là cái cô gái đã mất tích. Cái cô Tiểu Mai này có một cái ngoại hình rất là xinh xắn, từ ở quê lên làm việc ở Cao Hùng, làm việc ở trong cái tiệm massage này cũng khoảng một năm về trước. Cô ta cũng cao khoảng tầm 1m6. Cô ta có một người bạn trai tên là Dương Quang Bình, làm phục vụ ở cái tiệm này luôn, kiểu như locker trong mấy cái tiệm massage bây giờ đó các bạn. Theo lời khai của người bạn trai thì hai cái người này đã chung sống với nhau, nhưng mà khoảng 3 tháng nay thì thường xuyên cãi vã, có khi còn đánh nhau trong tiệm luôn. Khoảng ngày 17 tháng 9, cũng là ngày xảy ra vụ án á, thì cô ta đột nhiên nghỉ việc mà không hề báo gì với chủ hết. Còn lấy hết tiền chung để chung trong ngôi nhà họ sống á, lấy hết rồi bỏ đi luôn. Quang Bình cũng đã xin ông chủ cho nghỉ mấy ngày để đi tìm kiếm Tiểu Mai, nhưng mà không có kết quả. Theo lời khai của những cái người làm chung với Tiểu Mai á, thì họ xác nhận rằng nạn nhân cũng có cái chiều cao tương đương và cũng 25 tuổi. Cái màu tóc thì phù hợp, nhưng mà màu sơn móng tay móng chân thì là không giống. Tuy nhiên cái màu sơn nó không phải là một cái yếu tố cố định. Nhìn chung thì khả năng cao cái nạn nhân này rất có thể là Tiểu Mai. Lúc này thì cơ quan điều tra mới đặt ra một cái giả thiết, giả định là nghi phạm có thể là cái người bạn trai Quang Bình của Tiểu Mai. Theo giả thiết, có thể cái ngày mà Tiểu Mai đã trộm tiền chung của hai người rồi định bỏ trốn á, thì đã bị Quang Bình phát hiện. Sau đó Quang Bình đã ra tay đánh Tiểu Mai, rồi trong lúc đó vô tình như thế nào đã lỡ tay bóp cổ chết Tiểu Mai. Khi phát hiện ra thì mọi chuyện đã quá muộn rồi, cho nên anh ta sợ tội mà phải buộc phi tang xác. Và dù gì thì hai người cũng đã là từng yêu nhau, cho nên Quang Bình đã bỏ vô miệng Tiểu Mai một cái đồng xu để giống như cô ấy có cái lộ phí để mà qua sông Hoàng Tuyền. Tại cơ quan điều tra thì Quang Bình đã thừa nhận là mình có đánh đập cô ta thường xuyên trong cái quá trình sống chung, nhưng mà cái đó là do những cái bất hòa thôi, chứ anh ta khẳng định là anh ta không có giết Tiểu Mai, và anh ta cũng không biết được là ai ra tay với cô ta nữa. Hôm đó Tiểu Mai nói với Quang Bình là mệt, rồi xin phép ông chủ về nhà nghỉ ngơi, còn Quang Bình thì vẫn phải tiếp tục làm việc ở đó. Đến lúc trở về nhà thì phát hiện ra tiền để dành của hai người đã bị Tiểu Mai lấy hết rồi, không một lời từ giả mà bỏ đi đâu mất. Như vậy là thời điểm đó Quang Bình chỉ có một mình ở trong nhà thôi, không có ai làm chứng được cho anh ta hết. Nhưng mà anh ta vẫn luôn miệng nói là mình không có giết Tiểu Mai. Cảnh sát đã tạm giam Quang Bình lại để điều tra, làm xét nghiệm xem bốn cái cọng tóc mà tìm thấy trên người nạn nhân có phải là của Quang Bình hay không. Tuy nhiên cái công nghệ thời điểm đó là không phải là xét nghiệm cái ra liền, mà nó cần một cái khoảng thời gian cũng khá lâu, chứ không có liền được giống như là ngày nay. Mặc dù là cái vụ án này đang trong cái quá trình điều tra thôi, nhưng mà vào cái thời điểm đó báo chí đã đăng liên tục rồi. Có những cái báo còn viết theo cái kiểu giật tích đó, khẳng định nạn nhân chính là Tiểu Mai và hung thủ chính là người bạn trai Quang Bình, kèm cả hình ảnh trên các mặt báo nữa. Đến những ngày đầu tháng 10, tức là gần nửa tháng sau khi mà cái vụ việc nó xảy ra, thì đã có một cái sự kiện bất ngờ. Cảnh sát nhận được một cái phong thư, ở trong đó có một cái tấm hình được gửi qua đường bưu điện, và trong tấm hình đó là một người phụ nữ đang đứng tạo dáng trong cái chiếc váy rất là xinh xắn tại công viên Đại Đồng ở Đài Bắc. Ngày tháng trên tấm hình ghi nhận là ngày 29 tháng 9, và người phụ nữ đó không ai khác chính là Tiểu Mai. Tại sao lại có chuyện lạ như vậy được? Một người tìm thấy xác vào ngày 22, bây giờ ngày 29 lại có thể chụp hình là sao? Thực sự ra cái chuyện này nó là như vậy. Tiểu Mai thật sự đã lấy tiền chung của mình và người yêu Quang Bình để bỏ trốn. Trong cái thời gian sống chung á, cô thường xuyên bị Quang Bình đánh đập, cho nên rất là bực dọc và uất ức á. Hôm đó sau một lần bị đánh, cô ta chịu hết nổi kẻ vũ phu này rồi, cho nên quyết định làm bộ xin về rồi trộm tiền rồi trốn đi luôn. Định là tìm một cái nơi khác để mà tìm kế sinh nhai. Nhưng mà mấy ngày nay đọc báo thì thấy báo chí lại đăng là mình đã chết, còn Quang Bình lại đang bị là nghi phạm. Cổ nhìn là cô biết nhầm lẫn rồi, tại cổ đang sống sờ sờ rồi. Nhưng mà lúc đó nghĩ đến cái chuyện mà Quang Bình từng bạc đãi cô ta, giống như tà tâm nổi lên, cổ định im lặng để cho Quang Bình phải ngồi tù luôn. Nhưng mà sau một thời gian suy nghĩ thì nghĩ kỹ lại thì chuyện nào là chuyện đó, dẫu gì cũng là có thời gian ở bên nhau các bạn, cho nên cô ta mới đính chính giải oan cho Quang Bình. Trong thư cô ta cũng tiết lộ cái địa chỉ của mình cho cảnh sát, và cảnh sát có thể đến gặp cô ta. Tuy nhiên cô ta chỉ yêu cầu là đừng có tiết lộ cái địa chỉ này cho Quang Bình biết, nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ta các bạn. Và thật sự thì sau đó cảnh sát đã đến gặp Tiểu Mai và xác minh sự việc là đúng như vậy, Quang Bình được giải oan. Và nếu như vậy đến khúc này thì toàn bộ cái quá trình điều tra, cái giả thiết của cảnh sát đặt ra nó phá sản hoàn toàn hết. Từ tên gọi đồng âm Tiểu Mai, Tú Mai, rồi nghi phạm, lúc đó nghi ngờ là Quang Bình, mọi thứ đều bị xóa hết, phải làm lại từ đầu hết. Rốt cục thì cái danh tính thật sự của nạn nhân là ai? Ai là kẻ đã giết cô ấy? Và đằng sau cái câu chuyện này là chuyện gì? Thời điểm sau khi mà xảy ra vụ án khoảng 4 tháng thì cảnh sát đã quyết định dùng sức mạnh của truyền thông để bù vô cái sự bế tắc trong điều tra đó. Họ cho dán áp phích phát sóng trên các đài phát thanh, phát sóng trên đài truyền hình. Và không những như vậy nha, để cho cái thông tin nó được cụ thể thì phía cảnh sát còn đồng ý cho các đài truyền hình, nói là các đài truyền hình như thời điểm đó nó chỉ có 3 cái đài truyền hình hoạt động ở Đài Loan thôi. Cảnh sát đã đồng ý cho các đài truyền hình này đăng tải những cái hình ảnh hiện trường lúc mà phát hiện ra cái xác luôn các bạn. Chơi lớn như vậy luôn. Ở thời đó cái vali nè, rồi những cái bức ảnh rất là kinh hoàng đó, nó đã làm ám ảnh biết bao nhiêu cái đứa trẻ ở thời điểm đó, khi mà lỡ coi tivi mà thấy vô cái mục đó các bạn. Sau thời điểm đăng tin thì quả thật cũng có rất là nhiều gia đình đã có người thân mất tích đó, thì họ cũng đến sở cảnh sát để nhận diện. Tuy nhiên thì nó không có đúng đối tượng. Có nhiều người thần hồn nát thần tính sau khi mà vừa tới nhìn thấy thi thể trong phòng lạnh một cái là đã gào khóc lên rồi xỉu úp xỉu đau các thứ. Nhưng mà đến khi xét nghiệm nhóm máu lại thì xác định là không phải người thân của họ. Rồi cứ như vậy thêm một tháng nữa nó trôi qua các bạn. Sau vô số thất bại và bế tắc thì cuối cùng nó cũng có một cái bước đột phá. Có một người phụ nữ lớn tuổi sống ở huyện Nghi Lan, cái huyện này nó nằm ở đông bắc Đài Loan á, đã tìm đến cảnh sát với một dáng vẻ rất là sầu thảm và buồn bã. Bà ta nói là bà ta có xem tivi và có linh cảm là cái nạn nhân đó chính là con của bà ta. Bà ta có một đứa con gái tên là Lâm Khiết, 28 tuổi, cũng cao khoảng tầm 1m6 và đã hơn nửa năm nay là không có thông tin gì hết. Con gái bà ta đi làm xa từ năm 18 tuổi, thỉnh thoảng mới về thăm bà. Thời đó thì do liên lạc nó còn khó khăn, chủ yếu là qua thư thôi, nhưng mà cái người mẹ này thì lại không biết chữ. Cho nên khi nào cô con gái về thăm thì bà biết thôi, chứ bà không có chủ động mà liên lạc được. Sau khi nhận cái thông tin này thì cảnh sát lập tức đã đến nhà của bà cụ này, thu thập giấy tờ tùy thân của con gái bà ta, tức là cái cô gái tên Lâm Khiết á, những thứ như là giấy khai sinh, sổ học bạ, là những cái gì mà tìm được trong nhà là tìm hết. Rồi một mặt là liên hệ với cảnh sát ở huyện Nghi Lan để tìm hồ sơ chứng minh nhân dân của Lâm Khiết dùng để đối chiếu dấu vân tay nha các bạn. Những cái đó người ta có lưu trữ tại huyện Nghi Lan. Đồng thời họ đã trích xuất mẫu máu của bà cụ để so sánh huyết thống. Thì sau khi làm tất cả những cái bước đó, cuối cùng người ta cũng đã xác định được danh tính của nạn nhân. Cái người đó chính là Lâm Khiết. Còn cái tên Tú Mai mà khắc trên đồng xu á, thì có lẽ nó là cái biệt danh của cô ta tự đặt khi mà đi làm xa quê thôi, cho nên mẹ của cô ta cũng không có biết. Có một điểm nữa là tuy Lâm Khiết ít có về thăm, nhưng mà thường xuyên gửi tiền về cho mẹ của mình. Và cảnh sát đã lần theo cái địa chỉ gửi tiền đó để tìm đến cái căn nhà đó. Tuy nhiên thì khi tới đó thì đã có một người chủ mới, người ta nói là Lâm Khiết đã bán lại căn nhà này khoảng năm trước, không có biết cô ta đi đâu hết. Đến đây thì tuy vẫn chưa ra được chân tướng sự việc, nhưng mà bước đầu thì cũng đã tìm được cái danh tính của nạn nhân rồi. Tuy nhiên còn rất là nhiều câu hỏi phải trả lời. Và đã gần nửa năm rồi, kể từ khi cái án mạng nó xảy ra, rất là nhiều cái manh mối nó đã nguội lạnh rồi. Bây giờ cũng chỉ có một hướng thôi, là phải bắt đầu điều tra từ những cái mối quan hệ xung quanh của Lâm Khiết. Nói về mối quan hệ gia đình của Lâm Khiết thì Lâm Khiết chỉ có một người mẹ già là cái người mà tới báo thông tin á, và có một người em gái nữa là em gái cùng cha khác mẹ, nhỏ hơn Lâm Khiết 4 tuổi. Hồi đó cha của Lâm Khiết lấy mẹ của Lâm Khiết qua mai mối. Khi mà Lâm Khiết lên 2 tuổi thì cái người cha này rời quê lên thành phố Cao Hùng để làm ăn. Nhưng lại có một cái điều xảy ra là chỉ trong vòng 1 năm thôi, không ngờ cha của Lâm Khiết lại kết hôn với một người phụ nữ giàu có ở trên Cao Hùng luôn. Và sau đó là sinh ra đứa em gái của Lâm Khiết. Thì từ thời điểm đó thì thỉnh thoảng người cha này cũng có về thăm hai mẹ con, nhưng mà cái mật độ dần dần nó thưa dần rồi sau này ông không về thăm nữa. Cho đến năm mà Lâm Khiết 18 tuổi thì cha của cô qua đời vì tai nạn giao thông. Lúc đó thì Lâm Khiết và mẹ cũng được người mẹ kế, người vợ sau của cha báo tin, và hai người đã lặn lội từ quê để lên rồi xin để tang. Và cái lần đó cũng là cái lần đầu tiên mà Lâm Khiết gặp được cái người vợ sau của cha và cái đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình. Tuy không đến nỗi là hận thù gì đâu, nhưng mà nói chung thì trong lòng Lâm Khiết nó cũng có chút khó chịu, pha lẫn chút ganh tị với cuộc sống khá giả của cái người mẹ sau với lại đứa em gái này. Điều này thì cũng dễ hiểu thôi. Và từ cái lần lên thành phố đó, Lâm Khiết đã thay đổi cái suy nghĩ của mình. Cô nghĩ rằng chỉ có một đường là lên cái nơi thành phố phồn hoa này kiếm việc làm, thì cuộc sống may ra nó mới thay đổi được. Chứ cứ ở quê hoài thì kinh tế nó cũng sẽ như vậy hoài thôi, không bao giờ khá lên được. Và như vậy là Lâm Khiết đã quyết định lên Cao Hùng để tìm việc. Khi mà cảnh sát tìm tới cái nơi ở của người em gái của Lâm Khiết thì được biết cô ta vừa mới lấy chồng cách đây khoảng 1 năm và hiện đang sống cùng chồng ở huyện Hoa Liên. Huyện Hoa Liên là cái chỗ xảy ra vụ án bí ẩn Hoa Liên Ngũ Tử các bạn. Mình đã từng kể rồi đó, các bạn nào chưa nghe thì có thể nghe ha. Cảnh sát đã đến Hoa Liên gặp hai vợ chồng của cô em gái này thì biết được một thông tin là thật ra hai chị em họ cũng không có gặp nhau nhiều. 1 năm trước thì Lâm Khiết đã có đến dự đám cưới, rồi sau đó có đến nhà một lần đi cùng với một người bạn trai giới thiệu là chồng sắp cưới của Lâm Khiết. Cái người đó tên là Vũ Châu Quảng, đang làm việc ở Đài Bắc. Và từ đó thì không thấy Lâm Khiết xuất hiện nữa, đến hôm nay thì mới biết là Lâm Khiết bị sát hại. Liệu cái người bạn trai này có liên quan gì đến cái chết của Lâm Khiết hay không? Bây giờ chỉ có điều tra tiếp thôi. Cảnh sát đã rất nhanh chóng tìm thấy người bạn trai tên là Vũ Châu Quảng đang ở Đài Bắc. Và qua tìm hiểu, họ biết được hai cái người này quen nhau vào khoảng tháng 1 tại một cái vũ trường. Và sau đó phát sinh tình cảm, nhưng mà đến tháng 7 thì hai người đã chia tay trong êm đẹp. Cũng không phải quá sâu đậm gì, cho nên cũng không đến nỗi mà phải giết người gì cả. Với lại từ đầu tháng 9 thì Châu Quảng được cử đi công tác ở một nơi khác, chứ không có mặt ở Đài Bắc. Cảnh sát đã xác minh cái điều trên và điều đó là đúng sự thật. Cái thời gian tử vong nó diễn ra từ ngày 17 tháng 9, rồi cái ngày 22 tháng 9 là cái thời gian phát hiện ra xác. Thì lúc đó quả thật là Châu Quảng không có ở Đài Bắc và có bằng chứng ngoại phạm rất là rõ ràng. Tuy là tới đây cũng chưa tìm được hung thủ luôn, nhưng mà từ cái người bạn trai này, cảnh sát đã có được những cái thông tin rất là hữu ích và cực kỳ quan trọng để giải quyết cho vụ án. Đó là Châu Quảng biết được căn nhà của Lâm Khiết hiện đang ở là đang ở đâu. Cái căn nhà đó nằm ở Đài Bắc luôn. Cái nhà cũ là bán rồi, cô ta mới mua cái căn này. À, đây là một cái căn nhà nhỏ thôi, nằm ở khu ngoại ô. Và tại đây, khi cảnh sát khám xét đã phát hiện ra rất là nhiều máu đã khô lại. Sau này xác định được máu đó chính là của Lâm Khiết. Và rõ ràng đây chính là hiện trường thứ nhất của vụ án. Lâm Khiết đã bị giết hại tại đây, rồi sau đó hung thủ mới đem xác cô ta bỏ vào vali và đem ra quốc lộ Trung Sơn để mà quăng ở đó. Tuy nhiên thì do đã nửa năm rồi các bạn, mọi thứ dấu vết gần như nó cũng bị phai hết rồi, không có tìm được một cái dấu vân tay nào hết. Nhưng mà người ta vẫn thu nhặt được một ít lông tóc vụn, một quyển nhật ký của Lâm Khiết. Mà nhờ cái cuốn nhật ký này, sau này cảnh sát mới khái quát được cái câu chuyện. Một thông tin nữa cũng cực kỳ quan trọng được Châu Quảng cung cấp, đó là khi cảnh sát hỏi đến lý do mà anh ta chia tay với Lâm Khiết thì Châu Quảng nói có một lần đến nhà của Lâm Khiết chơi, vô tình lúc tới lại nhìn thấy có một người đàn ông từ trong nhà Lâm Khiết đi ra. Châu Quảng cũng đã chất vấn Lâm Khiết cái chuyện này, nhưng mà cô ta cũng chỉ ậm ừ nói không có gì để cho qua chuyện thôi. Rồi mấy ngày sau là cô ta cũng chủ động chia tay luôn. Nói chung thì Châu Quảng cũng là một dân chơi, rồi cũng gặp Lâm Khiết ở trong những cái tụ điểm ăn chơi, cho nên cái tình cảm nó cũng phát sinh theo một cái kiểu khác, nó không có nhất thiết là phải sâu đậm hay quỵ lụy gì hết. Cho nên là chia tay thì chia tay cũng bình thường thôi. Nhưng có một điều làm cho cảnh sát ngỡ ngàng hơn nữa, đó là Châu Quảng nói rằng cái người đàn ông đi từ trong nhà đó đó chính là chồng của em gái Lâm Khiết. Anh ta và Lâm Khiết đã từng qua nhà gặp nhau rồi, cho nên không thể nào mà nhìn lầm được. Như vậy là người chồng của em gái Lâm Khiết rõ ràng có mối liên hệ gì đó với Lâm Khiết trước đây. Nhưng mà sau lúc cảnh sát đến hỏi thăm hai vợ chồng thì anh ta đâu có cung cấp thông tin gì đâu. Rõ ràng là có cái khúc mắc gì đó. Cảnh sát đã âm thầm điều tra cái người này. Anh ta tên là Hoàng Trịnh Hùng. Vai vế thì là em rể, nhưng mà Trịnh Hùng thật ra lớn hơn Lâm Khiết 10 tuổi. Lớn hơn vợ anh ta, tức là cái người em gái cùng cha khác mẹ của Lâm Khiết là 14 tuổi. Anh ta đã kinh doanh cái ngành sắt thép và vật liệu xây dựng từ hơn 10 năm trước ở Cao Hùng. Và đối tác của anh ta thường xuyên đó là những người Nhật. Cảnh sát còn phát hiện một điều nữa, đó là Lâm Khiết đã từng là nhân viên ở trong công ty của Trịnh Hùng 7 năm về trước. Sau khi làm việc được 5 năm thì đột nhiên cô ta nghỉ việc. Như vậy, lúc Lâm Khiết vào công ty chỉ mới 19 tuổi thôi. Một cô gái từ quê lên không có trình độ gì hết, mới 19 tuổi mà tại sao Hoàng Trịnh Hùng lại tuyển vào làm? Đã vậy còn đặt ở vị trí thư ký nữa. rõ ràng giữa họ có một cái mối quan hệ gì đó trên mức bình thường. Cảnh sát đã mời Hoàng Trịnh Hùng đến thẩm vấn, thì anh ta chỉ nói đó là cái mối quan hệ bình thường trong công ty thôi. Bản thân anh ta cũng chỉ mới biết Lâm Khiết là chị vợ của mình trong cái ngày tổ chức đám cưới thôi, chứ anh ta cũng không có cái liên hệ gì khác hết. Trong cái ngày xảy ra vụ án, khi mà cảnh sát hỏi là anh ta đã đi đâu làm gì, thì anh ta cũng kể là có đến Đài Bắc, nhưng mà đã gặp ai ai đó để bàn cái công chuyện làm ăn. Và cái điều này tất nhiên cảnh sát cần phải có thời gian để xác minh lại nó. Điều tra viên đã đề nghị với Trịnh Hùng rằng là để chứng minh cho cái sự trong sạch của anh có thể cho phép lấy một ít mẫu tóc cũng như là mẫu máu để mà so sánh với những cái mà cảnh sát đang lưu giữ hay không. Thì lúc này Trịnh Hùng cũng đồng ý. Sau khi lấy mẫu xong, lấy mẫu tóc, mẫu máu xong thì anh ta được ra về. Tuy nhiên chỉ một ngày sau đó thôi, khi cái việc xét nghiệm nó còn chưa ra được cái kết quả, thì người ta đã phát hiện ra Hoàng Trịnh Hùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Và hai ngày tiếp theo nữa thì cảnh sát nhận được một tin báo là có một người tự tử tại khách sạn ở Cao Hùng, và người đó chính là Hoàng Trịnh Hùng. Tại cái căn phòng khách sạn đó thì bên cảnh sát của Trịnh Hùng, người ta tìm thấy rượu mạnh, thuốc độc và một lá thư tuyệt mệnh. Ở trong cái lá thư đó, anh ta đã thú nhận mình là người đã giết Lâm Khiết. Nhưng anh ta nói chỉ là anh ta vô tình chứ không hề cố ý. Suốt thời gian qua anh ta đã bị ám ảnh, lo sợ đến cùng cực, không ngày nào là anh ta ngủ yên được hết. Nhưng mà anh ta không đủ dũng khí để mà có thể ra đầu thú. Trong thư thì anh ta cũng mong mẹ và em gái của Lâm Khiết, tức là vợ của anh ta đó, tha thứ cho anh ta. Sau này cái kết quả xét nghiệm được công bố thì cái mẫu lông tóc trên cơ thể nạn nhân trong căn nhà và của Hoàng Trịnh Hùng là một loại các bạn. Tuy nhiên thì người đã chết rồi, không thể truy cứu, không khởi tố được nữa. Từ cái bức thư tuyệt mệnh của Trịnh Hùng và cái nhật ký của Lâm Khiết cộng với quá trình điều tra thì người ta có thể khái quát được một cái câu chuyện như thế này. Năm 18 tuổi, Lâm Khiết đến Cao Hùng và làm việc phục vụ tại một quán rượu. Lúc đó cô ta lấy tên khác là Tú Mai. Tình cờ mới quen biết được Hoàng Trịnh Hùng. Trịnh Hùng lúc đó thì thấy Lâm Khiết xinh đẹp, nhìn cái nét đẹp gì đó rất là ngây thơ, nhưng mà lại rất là thông minh lanh lợi, cho nên anh ta cũng có chút tình cảm. Sau đó anh ta đã mời Lâm Khiết vào công ty mình để làm việc. Tất nhiên là Lâm Khiết đã đồng ý, mặc dù cũng chưa biết là mình sẽ làm gì trong đó. Trịnh Hùng tuyển một cái người không có trình độ như vậy vào công ty làm thì chắc chắn không phải là để làm một công việc bình thường rồi. Anh ta đã cho Lâm Khiết đi học tiếng Nhật, và Lâm Khiết cũng rất là thông minh, trên học cũng rất là nhanh. Rồi sau đó những cái chuyến làm ăn khi mà đi qua Nhật để mà bàn thảo hợp đồng á, Trịnh Hùng lúc nào cũng đem Lâm Khiết theo hết. Vỏ ngoài á, thật ra là một cô thư ký, nhưng thực chất chính là món quà để tặng cho các đối tác các bạn. Để có được những cái hợp đồng ngon, lợi thế, Trịnh Hùng sẽ để Lâm Khiết đi chơi với những cái đối tác đó. Và tất nhiên không phải là đi chơi bình thường, nó phải có cái chuyện thể xác nữa. Và những cái đối tác người Nhật đó khi qua Đài Loan thì Lâm Khiết lại tiếp tục là người phụ trách để tiếp đón và làm hài lòng các đối tác đó của Trịnh Hùng. Thật ra ban đầu thì Lâm Khiết cũng đâu có muốn biến mình thành một cái món hàng hóa như vậy. Nhưng mà Trịnh Hùng không chỉ là trả lương hậu hĩnh nè, giúp cho cô ta mua nhà, ngoài cái chuyện vật chất ra thì Trịnh Hùng còn dùng tình cảm nữa. Anh ta nói là anh ta thương Lâm Khiết, sau này khi mà công ty vững chắc rồi thì họ sẽ tính đến chuyện kết hôn. Không biết là lúc đó có phải Lâm Khiết bị lú hay không nữa mà cô ta cũng tin nữa. Và cứ như thế, ban ngày thì là nhân viên của Trịnh Hùng, ban đêm thì là tình nhân của anh ta. Khi mà có đối tác làm ăn thì cô ta lại trở thành một cái món quà tặng. Cứ như vậy suốt 5 năm trời luôn. Và trong cái quá trình đó thì cũng có hai lần cô ta cũng đã từng dính bầu với Trịnh Hùng, nhưng mà buộc phải phá đi để tiếp tục cái công việc. Và theo cái cách đó thì công ty của Trịnh Hùng cũng nhận được rất là nhiều hợp đồng, các mối quan hệ hợp tác làm ăn với những cái công ty ở bên Nhật. Và bản thân Trịnh Hùng cũng là một người kinh doanh giỏi và nhạy bén nữa, cho nên công ty phát triển rất là nhanh. Tuy nhiên thời gian dần trôi qua thì Lâm Khiết nhận ra Trịnh Hùng không hề có ý định cưới mình. Mặc dù mấy năm nay kinh tế của Lâm Khiết rất là khá, nhưng mà cái đó không phải là cái để mà cô ta sẵn sàng để đánh đổi. Nó không phải chỉ vì tiền, cô ta đang mơ mộng một cái điều gì đó với một cái tình yêu với Trịnh Hùng cơ. Nhưng mà sau một khoảng thời gian nhận ra, rồi cũng làm nhiều thứ để mà dằn co cái mối tình cảm này, nhưng vẫn không được cái gì cả. Cuối cùng thì cô ta cũng phải rời đi trong đau khổ thôi, và cô ta đã quyết định nghỉ việc tại công ty. Vô tình một năm sau thì cái người em gái cùng cha khác mẹ của Lâm Khiết lại mời đám cưới. Và khi đến dự thì cô ta mới ngỡ ngàng, mà chú rể cũng ngỡ ngàng luôn khi phát hiện chú rể chính là Hoàng Trịnh Hùng. Quả là một cái tình huống cực kỳ oan nghiệt, đúng không các bạn? Từ cái lần đó thì giống như Lâm Khiết đã bị sốc nặng. Thật ra trong suốt cái thời gian vừa rồi thì cô chưa bao giờ quên được Trịnh Hùng hết. Cái đó nó thể hiện trong nhật ký của ta rất là rõ. Dù là cô ta có rất là nhiều người theo đuổi, kể cả những thương gia người Nhật luôn cũng đã từng ngỏ ý, nhưng mà cô ta không có đến với ai theo một cái cách nghiêm túc hết, giống như chỉ là chơi qua đường thôi. Và từ đó cô ta trượt dài trong cái cuộc ăn chơi bia rượu với những cái mối quan hệ nhất thời. Nói chung là đã nát rồi càng nát thêm. Nói chung thật ra hai người này là đều đã chết hết rồi. Nạn nhân hung thủ là cũng chết hết. Cái thư tuyệt mệnh và cái nhật ký nó cũng chỉ giải quyết được tới đây thôi. Còn cái lý do hoàn cảnh cụ thể khi mà xảy ra án mạng thì người ta chỉ có thể phỏng đoán thôi. Phỏng đoán thôi chứ không có xác thực được chính xác đâu. Người ta phỏng đoán rằng có thể giữa họ đã xảy ra một cái mâu thuẫn tình cảm gì đó sau khi gặp lại mà không thể giải quyết được. Cũng có thể là Lâm Khiết đã tiếp tục níu kéo hoặc là gây áp lực là sẽ công khai cái chuyện quá khứ của Trịnh Hùng. Cũng có thể là Trịnh Hùng trong cái lúc lo sợ Lâm Khiết sẽ vì hận mà tiết lộ không chỉ cái chuyện tình cảm. Cô ta cũng có thể đã nắm được những cái chuyện gì đó trong cái quá trình làm việc 5 năm ở công ty. Và những cái điều đó nếu tiết lộ ra thì Trịnh Hùng có thể sẽ rất là nguy hiểm. Chính vì vậy mà hắn ta đã ra tay để mà diệt khẩu chăng? Nói chung nó vẫn chỉ là phỏng đoán và không còn cách nào để xác minh được nữa hết. Vụ án này đến đây nó cũng khép lại. Tuy là cũng không thể nào giải thích được trọn vẹn, nhưng mà mọi thứ diễn ra trong cái thời điểm đó và những thứ thu thập được nó chỉ đến đó thôi. Quả thật thì khi mà con người người ta vì một cái lợi ích, vì tiền, người ta có thể nghĩ ra nhiều thứ mà người thường khó mà nghĩ ra được. Chỉ tiếc rằng cái cô gái Lâm Khiết này cũng khó trách, cô ta cũng còn nhỏ, nhưng mà tuy nhiên cô ta phải chăng đã quá ngây thơ khi mà nghĩ đến cái chuyện mà làm việc theo cái cách như vậy cho Trịnh Hùng, rồi sau này Trịnh Hùng vẫn có thể yêu và cưới cô ta. Nếu mà một người yêu một người con gái thật sự không có kiểu có cái chuyện mà nó dùng cái thân xác của bạn gái của mình để đi đánh đổi những cái lợi ích, mà nó đã sử dụng như vậy rồi, khó mà có cửa nẻo nào mà nó sẽ cưới cái người đó hết. Làm gì có chuyện đó được. Còn một vấn đề nữa, có thể cũng có nhiều bạn thắc mắc, nếu mà Trịnh Hùng đã dùng mỹ nhân kế để mà lấy lòng các đối tác á, sao không thuê hẳn một cái cô gái làng chơi chuyên nghiệp nào đó để tiếp khách thì có phải là gọn gàng hơn không? Sao phải mất công đào tạo Lâm Khiết như vậy chi cho nó rắc rối để xảy ra chuyện? Cái này các bạn, thật ra không phải ngày xưa đâu, cái chiêu mỹ nhân kế tới giờ người ta vẫn còn xài, thậm chí là còn quy mô hơn trong nhiều lĩnh vực luôn. Đối với những cái người thương gia lắm tiền nhiều của các bạn, thì cái việc mà tiếp khách ăn chơi là cái chuyện quá thường rồi. Nếu mà chỉ đưa những cái cô gái trong các tụ điểm ăn chơi ra tiếp á, thì những cái người đó người ta chưa chắc đã thích đâu. Bởi vì các cô đó thì dù có đẹp hay là sao đó, thì xuất xứ từ ở trong những cái khu vực tai nạn đó, thì trong mắt họ rất là tầm thường. Trong mắt những cái người giàu nó sẽ thấy rất là tầm thường. Nhưng mà một cái cô gái nhân viên đi cùng sếp để bàn thảo làm ăn công việc thì lại khác nha các bạn. Xinh đẹp nè, lịch sự nè, chăm chú ngồi ghi chép, thỉnh thoảng ngước cái đôi mắt long lanh lên nhìn đối tác lúc mà ổng đang phát biểu, lại có thể nói được cái ngôn ngữ để mà giao tiếp cởi mở với họ nữa. Cái khúc đó mới là cái khúc chết mấy bạn. Nhiều cha là rớt cái khúc này không. Ở trong tâm lý thì rõ ràng nó sẽ gây được cái sự thích thú hơn, pha chút cái cảm giác chinh phục, chứ không phải là móc một sắp tiền ra đưa cho cổ một cái rồi không nói tiếng nào quay qua quay lại thấy nó nằm sẵn trên giường luôn rồi, đúng không? Thì cái loại đó người ta đâu có, giới đẳng cấp của người ta đâu có thích. Khi mà người ta đã có quá nhiều tiền các bạn, thì kể cả ăn chơi người ta cũng muốn những cái thứ đẳng cấp xứng tầm nữa, phải có danh tiếng đại loại vậy đó. Chứ những cái cô gái tầm thường là họ không có thèm. Một nhánh hoa dại so sánh sao được với những đóa hoa hồng lả lơi các bạn. Bởi vậy trên thế giới nó mới có các trường hợp mà hoa hậu, người mẫu, diễn viên, ca sĩ tham gia vào các đường dây bán diêm để phục vụ cho giới tài phiệt cực kỳ giàu có. Tất nhiên là phải cực kỳ giàu nha, chứ khơi khơi là không có cửa đâu. Việt Nam lâu lâu cũng thấy bắt hoài đó các bạn. Mới đây cũng có cái đường dây gắn mác hoa hậu siêu mẫu gì đó bị lụm á. 15.000 đô là tương đương với 360 triệu đúng không? Thì tại vì gắn cái mác nổi tiếng vô mới tạo ra cái đẳng cấp đó, mới kê lên được cái giá đó 360 triệu. Chứ nếu không bình thường chắc nhiều khi còn có 3,6 triệu. Cái chuyện này nó giống như là một cái người mà không có tiền thì người ta chỉ cần bữa ăn no thôi, nhưng mà có tiền một chút thì người ta cần phải ăn ngon, rồi nhiều tiền hơn nữa thì phải ăn ngon mà cái món nó phải độc, phải lạ nữa. Và khi quá nhiều tiền thì người ta phải kiếm những cái món vừa độc vừa lạ mà phải vừa hiếm có, vừa đẳng cấp thì nó mới xứng tầm. Đó, cái kiểu nó vậy các bạn. Cái này mà nói chắc tới mai luôn. Nhưng mà thôi, mình xin phép dừng lại ở đây và hẹn lại các bạn ở những câu chuyện vụ án tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ comment cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.